Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Necessary but not sufficient là tiểu thuyết kinh doanh xuất bản năm 2000 của Eliyahu M. Goldratt, đồng tác giả cùng Eli Schragenheim và Carol A. Pichak. Đây là cuốn thứ tư trong chuỗi tiểu thuyết quản trị của Goldratt, đưa lý thuyết ràng buộc hay Theory of Constraints vào bối cảnh phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, tức ERP, và vận hành công nghệ thông tin. Thay vì trình bày bằng giáo trình kỹ thuật, sách dùng câu chuyện hư cấu về một công ty phần mềm để khảo sát những khó khăn khi sản phẩm, tổ chức và nhu cầu khách hàng cùng trở nên phức tạp. Mục đích trung tâm của sách là bác bỏ kỳ vọng rằng chỉ cần mua hoặc triển khai công nghệ mới thì hiệu quả kinh doanh sẽ tự xuất hiện. Theo Goldratt, công nghệ có thể là điều kiện cần, nhưng không bao giờ là điều kiện đủ. Doanh nghiệp chỉ nhận được giá trị khi đồng thời thay đổi các quy tắc, chính sách, thước đo và cách ra quyết định vốn được tạo ra để thích nghi với giới hạn cũ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, công nghệ chỉ tạo giá trị khi doanh nghiệp thay đổi các quy tắc đi kèm. Luận điểm nổi tiếng nhất của Necessary but not sufficient là công nghệ không tự động cải thiện kết quả kinh doanh. Một công cụ mới có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn, kết nối thông tin tốt hơn hoặc làm giảm một giới hạn vận hành trước đây. Nhưng nếu nhân viên vẫn làm việc theo nhịp cũ, nhà quản lý vẫn dùng chỉ số cũ và các quyết định vẫn tuân theo chính sách được thiết kế cho điều kiện cũ, lợi ích của công nghệ sẽ bị trì hoãn hoặc biến mất. Đây là lý do Goldratt gọi công nghệ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Lập luận này đặc biệt phù hợp với ERP thường được mua với lời hứa về một nguồn dữ liệu thống nhất và khả năng kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, việc số hóa một quy trình kém hoặc dùng hệ thống mới để duy trì các thói quen phê duyệt chậm và kế hoạch cứng nhắc chỉ làm cho cách làm cũ trở nên đắt tiền hơn. Sách hướng người đọc đến câu hỏi thực tế hơn, giới hạn đáng giá nào đã được công nghệ làm giảm và quy tắc nào từng cần thiết vì giới hạn đó nay phải bỏ đi. Trọng tâm vì vậy không nằm ở danh sách tính năng, mà ở sự phối hợp giữa năng lực kỹ thuật và thiết kế vận hành. Đây cũng là cảnh báo vẫn còn phù hợp với các chương trình chuyển đổi số hiện nay. Thứ hai, lý thuyết ràng buộc chuyển trọng tâm từ tối ưu từng bộ phận sang mục tiêu của toàn hệ thống, Necessary but not sufficient, đặt công nghệ trong lăng kính của lý thuyết ràng buộc. Phương pháp quản trị gắn liền với Goldratt. Điểm xuất phát của phương pháp này là mọi hệ thống đều có ít nhất một ràng buộc quyết định tốc độ đạt mục tiêu chung. Ràng buộc có thể là năng lực sản xuất, thời gian của một nhóm chuyên môn, khả năng xử lý đơn hàng, chính sách nội bộ hay cách phối hợp giữa các bộ phận. Nếu ràng buộc không được nhận diện, nỗ lực cải tiến dễ bị phân tán vào những nơi không quyết định kết quả cuối cùng. Trong môi trường ERP và phần mềm vận hành, dữ liệu dồi dào có thể tạo cảm giác rằng doanh nghiệp đang kiểm soát tốt hơn. Goldratt nhấn mạnh rằng nhiều báo cáo hơn không đồng nghĩa với nhiều thông tin hữu ích hơn. Điều cần thiết là xác định thông tin nào giúp bảo vệ và khai thác ràng buộc của toàn hệ thống. Một bộ phận có thể nâng hiệu suất riêng, nhưng nếu việc đó làm tăng tồn kho, tạo thêm công việc dở dang hoặc gây quá tải ở điểm nghẽn, tổng thể lại kém đi. Sách vì thế phản đối kiểu quản trị tối ưu cục bộ, nơi mỗi phòng ban chạy theo chỉ tiêu riêng. Công nghệ nên phục vụ dòng chảy xuyên suốt và mục tiêu chung thay vì chỉ giúp từng bộ phận báo cáo đẹp hơn. Thứ ba, ERP cần được xem là đòn bẩy cho dòng chảy vận hành, không phải một dự án cài đặt phần mềm. Một đóng góp riêng của cuốn sách là đặt ERP vào đúng bản chất quản trị của nó. ERP không chỉ là hệ thống để ghi nhận giao dịch, chuẩn hóa dữ liệu hay kết nối các phòng ban. Khi được triển khai tốt, nó có thể giúp doanh nghiệp nhìn thấy trạng thái vận hành nhanh hơn và phản ứng chính xác hơn. Nhưng sách cho thấy kết quả đó không đến từ việc cài đặt hoàn tất, mà từ cách tổ chức dùng thông tin mới để điều hành dòng chảy công việc. Điểm này phân biệt việc triển khai công nghệ với thay đổi năng lực quản trị. Doanh nghiệp có thể đưa toàn bộ quy trình vào một nền tảng tích hợp, nhưng vẫn duy trì kế hoạch quá chi tiết, ra quyết định theo kỳ cố định hoặc đánh giá nhân sự bằng các thước đo khuyến khích hành vi cục bộ. Khi ấy, ERP chỉ phản ánh sự phức tạp thay vì giúp giảm nó. Theo tinh thần Theory of Constraints, thông tin cần hỗ trợ các quyết định liên quan đến ràng buộc. Chẳng hạn ưu tiên công việc nào, bảo vệ năng lực ở đâu và tránh để phần còn lại của hệ thống tạo ra tải không cần thiết như thế nào. Cách nhìn này cũng giúp lý giải vì sao nhiều dự án ERP gặp thất vọng về lợi tức đầu tư. Vấn đề không nhất thiết là phần mềm không đủ tốt. Thường xuyên hơn, tổ chức chưa thiết kế lại các chính sách vận hành để tận dụng khả năng mà phần mềm mới mở ra. Thứ tư, độ phức tạp của sản phẩm phần mềm có thể trở thành ràng buộc chiến lược. bối cảnh công ty phần mềm trong Necessary But Not Sufficient cho phép Goldratt xem xét một dạng ràng buộc khác, độ phức tạp tích lũy trong chính sản phẩm và tổ chức phát triển phần mềm. Khi một hệ thống còn nhỏ, các tính năng sửa lỗi và thay đổi có thể được thực hiện tương đối dễ. Nhưng khi số khách hàng, yêu cầu đặc thù, phiên bản và chức năng tăng lên, mỗi thay đổi có thể kéo theo nhiều tác động liên kết, tốc độ phản hồi giảm, chi phí bảo trì tăng và năng lực phát triển mới bị tiêu hao bởi công việc xử lý hệ quả của quá khứ. Giá trị của phân tích này nằm ở chỗ nó không xem phức tạp chỉ là vấn đề kỹ thuật của lập trình viên. Phức tạp ảnh hưởng đến lời hứa với khách hàng, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, chất lượng dịch vụ và khả năng ưu tiên chiến lược. Nếu tổ chức phản ứng bằng cách đẩy thêm yêu cầu vào hệ thống hoặc đo lường các nhóm theo số lượng công việc hoàn thành, họ có thể làm ràng buộc nặng hơn. Cách tiếp cận của Goldratt yêu cầu nhìn vào toàn bộ luồng, từ yêu cầu đến giá trị khách hàng, rồi xác định đâu là năng lực thực sự đang giới hạn tốc độ và độ tin cậy. Bài học này áp dụng cho cả doanh nghiệp bán phần mềm lẫn các tổ chức nội bộ đang vận hành danh mục ứng dụng ngày càng chồng chéo. Cuối cùng, cải tiến liên tục đòi hỏi tư duy nhân quả và sự sẵn sàng thách thức chính sách cũ, cuốn sách thuộc truyền thống Theory of Constraints, nên không xem cải tiến là một dự án có điểm kết thúc. Khi một ràng buộc được xử lý, một ràng buộc khác sẽ trở nên quan trọng hơn. Vì vậy, tổ chức cần một quá trình cải tiến liên tục, thường được Goldratt gọi là 5 bước tập trung. Tinh thần của quá trình này là nhận diện ràng buộc, khai thác tốt ràng buộc hiện có, điều chỉnh các phần khác để phục vụ nó, nâng năng lực khi cần, rồi quay lại tìm ràng buộc tiếp theo. Điều quan trọng là không nhầm hành động bận rộn với cải tiến hệ thống. Necessary but not sufficient cũng gợi mở vai trò của các công cụ tư duy nhân quả trong việc xử lý vấn đề phức tạp. Khi một công nghệ mới không đem lại lợi ích như kỳ vọng, phản ứng dễ thấy là đổ lỗi cho phần mềm, nhà cung cấp hoặc người dùng. Goldratt hướng sự chú ý sang các giả định nền tảng, các xung đột chính sách và các thước đo đang định hình hành vi. Một chính sách từng hợp lý có thể trở thành lực cản khi giới hạn kỹ thuật đã thay đổi. Vì thế, câu hỏi quản trị không chỉ là nên mua hệ thống nào mà còn là quy tắc nào đang tồn tại vì một hạn chế không còn đáng kể. Lối tư duy này giúp chuyển thảo luận từ sửa lỗi bề mặt sang thiết kế lại cách hệ thống ra quyết định. Kết luận, necessary but not sufficient phù hợp nhất với lãnh đạo vận hành, quản lý công nghệ thông tin, người phụ trách ERP, quản lý sản phẩm phần mềm và các nhà quản trị đang tham gia chương trình chuyển đổi số. Người đọc không cần là chuyên gia kỹ thuật để theo dõi vì hình thức tiểu thuyết, kinh doanh biến những vấn đề như điểm nghẽn, chính sách nội bộ và ưu tiên vận hành thành các tình huống dễ hình dung. Giá trị thực tế của sách nằm ở một bộ câu hỏi có thể dùng ngay khi đánh giá đầu tư công nghệ. Giới hạn nào đang được giảm bớt, quy tắc cũ nào được tạo ra để đối phó với giới hạn đó? Và tổ chức phải thay đổi cách đo lường, lập kế hoạch hoặc ra quyết định ra sao để biến năng lực mới thành kết quả thực. So với nhiều sách về ERP chỉ tập trung vào chức năng hệ thống, lộ trình triển khai hoặc quản trị dự án, cuốn này nổi bật vì xem công nghệ là một phần của hệ thống quản trị rộng hơn. So với các tài liệu Theory of Constraints thiên về sản xuất, nó mở rộng tư duy ràng buộc sang phần mềm doanh nghiệp và tổ chức dựa trên thông tin. Sách cũng không hứa hẹn rằng một nền tảng tích hợp sẽ giải quyết mọi vấn đề. Ngược lại, nó chỉ ra rằng công nghệ có thể phơi bày rõ hơn những mâu thuẫn vốn đã tồn tại trong chính sách và cấu trúc công việc. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện quản trị, tư duy hệ thống và phê bình thực tế về kỳ vọng công nghệ tạo nên vị trí riêng của Necessary but Not Sufficient trong dòng sách quản trị công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Eliyahu Goldratt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!